Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 70. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài: Gieo trồng các thói quen trong gia đình riêng, phần 9. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 1 đến câu 4 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Ở đây chúng ta lại được nhắc nhở một lần nữa về mục đích và phương cách trong sự dạy dỗ con cái. Trách nhiệm của sự dạy dỗ con cái chúng ta đã học được giao phó cho người làm cha. Người làm cha chịu trách nhiệm về triết lý, kỷ luật trong gia đình, về nguyên tắc áp dụng, về phương cách thực hành, về giá trị và mục đích phải đeo đuổi, và điều cần phân biệt cách rõ ràng và phải hiểu cách rõ ràng. Đây là những điều không đến từ người cha, nhưng đến từ lời Chúa. Người cha chịu trách nhiệm để thi hành lời của Chúa trong gia đình, trong sự dạy dỗ nuôi nấng con cái. Mục đích đến từ lời Kinh Thánh, phương cách đến từ lời Kinh Thánh, nguyên tắc đến từ lời Kinh Thánh. Nghĩa là trách nhiệm của người cha không phải là tự ý tạo nên chính sách kỷ luật con cái của riêng mình, hay phát huy triết lý gia đình ra từ ý tưởng riêng, từ sự suy nghĩ riêng của chính mình. Không, người cha đứng chỗ chịu trách nhiệm để thi hành lời của Chúa trong gia đình của mình, có thể phân biện sự dạy dỗ của lời Chúa, tin tưởng trong nguyên tắc của lời Chúa, khôn ngoan trong sự hướng dẫn của Chúa, để dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng con cái. Con cái không phải là của mình, con cái không thuộc riêng về cha mẹ, nhưng con cái thuộc về Chúa, con cái là từ nơi Chúa, được giao phó cho cha mẹ, được Chúa ban cho cha mẹ mượn thời gian, nhưng Chúa không bao giờ giao hết chủ quyền của mình trên con cái cho cha mẹ. Chúa luôn luôn đứng trong vai trò làm chủ, làm Chúa của chính cha mẹ và của chính con cái. Như vậy lời Chúa dạy cha mẹ phải làm gì? Phải nuôi nấng con cái, nuôi nấng chúng nó, gây dựng con cái. Và công cụ nào Chúa giao phó để sử dụng? Có hai công cụ Chúa giao phó, đó là sự sửa phạt và sự khuyên bảo của Chúa. Không phải nuôi nấng con cái tùy theo ý định của mình, theo chiều hướng riêng của mình, nhưng nuôi nấng con cái tùy theo sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa, tùy theo công cụ Chúa giao phó và cách hướng dẫn của Chúa để thi hành. Cho nên nuôi nấng con cái lớn lên trong Chúa và vì Chúa và cho mục đích của Chúa, dùng công cụ của sự sửa phạt của Chúa, dùng công cụ của sự khuyên bảo của Chúa, mà thi hành sự nuôi nấng con cái. Chữ nuôi nấng là chữ dễ hiểu nhưng cũng là một chữ hết sức là xúc tích trong nguyên bản, là một chữ ghép từ chữ từ trong ra, hay là nói về chiều hướng hay là hướng đi. Và thứ hai là chữ làm cho mập, nghĩa là nuôi cho ù, giống như là nuôi heo sữa vậy. Cho ăn, làm cho lớn lên với một mục đích và một hướng đi rõ rệt. Nuôi con, kỷ luật con, dạy dỗ con luôn luôn với một mục đích. Và làm cho nó mập, phát triển cho nó đầy trọn, làm cho nó được toàn vẹn, trở nên người có tầm thước vóc dài cả thành nhân. Đó là ý niệm của sự nuôi nấng. Nuôi nấng cho một mục đích của Chúa, nuôi nấng để được đầy trọn trong sự ban cho của Chúa, được thành nhân theo tầm thước vóc dạc của kỷ luật Chúa và tiêu chuẩn của Chúa. Chữ này bao gồm sự chăm sóc, sự để ý, sự hướng dẫn, nói lên một tiến trình, nói đến những chi tiết, nói đến sự uốn nắn, mài dũa với mục đích là làm cho lớn lên, không phải chỉ cho ăn, cho mặc, cho đến tuổi thành nhân thì hết trách nhiệm cha mẹ, nhưng làm cho được thành đạt ý muốn của Chúa, mục đích của Chúa, nuôi nấng để trở thành người của Chúa. Đó là vấn đề và đó là trách nhiệm được giao phó cho cha mẹ. Có một chương trình nghiên cứu của Đại học Harvard về tệ nạn hư hỏng của thanh thiếu niên. Thì sau một thời gian nghiên cứu, chương trình đi đến một kết luận rằng đại đa số tất cả những tệ nạn về sự hư hỏng của thiếu niên có thể được giải quyết nếu trong gia đình có 4 điểm sau đây. Thứ nhất là kỷ luật của người cha. Thứ hai, sự chăm sóc theo dõi của người mẹ. Thứ ba, sự yêu thương giữa cha mẹ với nhau và với con cái. Và thứ tư, sự gần gũi sum họp thời gian trong gia đình. Chúng ta thấy 4 điểm trong kết luận của chương trình nghiên cứu này, dầu không đặt trọng tâm trên Kinh Thánh, nhưng phản ánh nguyên tắc dạy dỗ của Kinh Thánh. Đó là khi người cha lãnh đạo gia đình và làm trọn bổn phận trong sự đặt tiêu chuẩn căn bản cho vấn đề nuôi dưỡng con cái. Khi người mẹ có thời giờ để theo dõi, hiểu biết, chăm sóc, dạy dỗ con, biết từng thời điểm của con mình. Và khi trong gia đình tình yêu thương được bày tỏ rõ ràng giữa cha mẹ với nhau và giữa cha mẹ đối với con cái, có sự gần gũi. Và trong gia đình có thời giờ sum họp, có thời gian để nói chuyện, để chơi chung, để chia sẻ chung với nhau, thì đứa trẻ sẽ lớn lên một cách bình an và cách đầy trọn. Chúng ta thấy có vai trò lãnh đạo của người cha trong gia đình, có chỗ đứng của người mẹ trong sự yêu thương, có hướng đi của sự sửa phạt, khuyên bảo, làm cho lớn lên, nuôi dưỡng toàn vẹn với một mục đích rõ ràng. Dĩ nhiên sự thành công trong sự nuôi dưỡng con cái ở ngoài Chúa chỉ là thành công trong giới hạn, tạm thời chống qua trong đời này mà thôi, nhưng cũng phản ánh được nguyên tắc đời đời ở trong Chúa. Có hai công cụ mà lời Chúa đặt để trong tay của cha mẹ để sử dụng, đó là sửa dạy và khuyên bảo, sửa trị và khuyên bảo. Đây là hai khía cạnh, chữa bệnh và phòng bệnh, sửa sai, kỷ luật trừng trị và dạy dỗ khuyên bảo. Công cụ thứ nhất nói về điều mình phải làm, công cụ thứ hai là điều mình phải nói. Thứ nhất là sửa trị. Sửa trị là điều mình làm để sửa sai trở lại, là đem con cái vào trong một kỷ luật hậu quả của công việc nó làm, trừng trị để mà sửa đổi. Đây là điều mà chúng ta phải làm trên con cái mình, đối với con cái mình, để sửa nó lại, để làm thẳng những chỗ cong quẹo, để sửa sang lại những chỗ bị gãy đổ. Nghĩa là đây là chỗ áp dụng kỷ luật. Và thứ hai, khuyên bảo. Khuyên bảo là điều mình nói, là sự giải thích, là điều phân bua, là chỗ chỉ dẫn. Đây là chỗ đưa ra lý do, đây là chỗ sửa đổi thái độ, đây là chỗ làm cho sự suy nghĩ được đặt trên nguyên tắc lẽ thật, trên căn bản đúng, đây là chỗ gây dựng sự tiên quyết ở trong lòng. Đây là chỗ lời nói được sử dụng, nhưng không phải chỉ là lời nói mà thôi. Tất cả sự khôn ngoan, tất cả sự liên hệ, tất cả sự làm gương, tất cả sự tin tưởng, tôn trọng được thi hành để bảo vệ con cái trước khi chúng nó đi sai, để phòng vệ, bảo bọc trước khi sự gãy đổ sai trật xảy ra. Cả hai điều này phải đi song song với nhau, phải đi đôi với nhau, sửa trị và khuyên bảo phải được thực hiện chung một lần, cho cùng một mục đích, cả hai điều phải đi chung với nhau. Sửa trị mà không dạy bảo thì làm cho nổi giận, làm cho ngã lòng, mà chỉ khuyên bảo không trên căn bản của thẩm quyền, chỉ nói suông thì làm cho dễ ngươi, làm giảm giá trị của lời dạy bảo, làm mất đi thẩm quyền của cha mẹ. Cha mẹ khôn ngoan là người biết sử dụng cả hai phần chung với nhau, cả sự sửa trị lẫn sự khuyên bảo. Nói một cách đơn giản, thứ nhất là đòi hỏi con cái phải trả giá cho hậu quả của việc mình làm. Nói nôm na, giá trả là sự đau đớn. Trả giá cao nghĩa là cảm thấy sự đau đớn, cảm thấy sự mất mát. Lúc còn nhỏ có lẽ giá trả rõ ràng hơn hết là kỷ luật của đoàn roi. Khi lớn lên thì phương pháp có thể sửa đổi, nhưng mà luôn luôn mục đích là đòi hỏi có một sự trả giá hậu quả cho công việc mình làm. Đòi hỏi con cái phải hiểu hậu quả, phải thấy được kết quả của hành động của mình. Và thứ hai, giải thích cho thấy lý do, cho thấy sự liên hệ giữa hành động và hậu quả, chỉ cho thấy con đường tốt hơn. Đó là công cụ Chúa đặt để trong tay cha mẹ, sửa trị và khuyên bảo. Trong ngôn đoạn 29 câu 17, hãy sửa phạt con cái ngươi thì nó sẽ ban sự an tịnh cho ngươi và làm cho linh hồn ngươi được khoái lạc. kết quả tốt cho con, cho gia đình và đem lại sự bình an vui thỏa. Đó là cha mẹ chớ chọc cho con cái mình giận dữ, nhưng phải dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Đây là mô hình trong sự dạy dỗ con cái mà Kinh Thánh đặt để chúng ta noi theo. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng để gia đình có thể phát triển đúng mức, con cái trong gia đình lớn lên đúng theo đường hướng của Chúa thì phải có kỷ luật, phải có sự sửa dạy, khuyên răn của cha mẹ trên căn bản của lời Chúa, và đây là điều phải làm. Sửa dạy con cái, khuyên bảo con cái là làm theo gương mẫu mà chính Chúa là người cha đối xử với con cái của Ngài. Khi chúng ta dùng lời của Chúa, kỷ luật của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa trong sự nuôi nấng, hướng dẫn con cái mình, chúng ta làm tôn đại danh Chúa. Khi chúng ta áp dụng mô hình mà Chúa đã đặt để cho chúng ta, như trong Hebrew đoạn 12 câu 5 đến câu số 11. Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt cả Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi, cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải là con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải là sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng nếu trong sự liên hệ cha mẹ và con cái không có sự sửa phạt, không có sự khuyên bảo, thì có một sự sai trật hết sức là trầm trọng. Ai Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Người nào mà là con mà không chịu sửa phạt, Kinh Thánh hỏi, không sửa phạt là không thương con, là coi như người dưng, coi như là con ngoại tình. Chúng ta cần nhấn mạnh trở lại, kỷ luật con cái là kỷ luật theo như lời Chúa, theo trong ý Chúa, theo sự dạy dỗ của lời Chúa, chứ không phải theo ý mình hay theo định hướng của mình, mục đích của mình, hay tệ hơn là theo sự nóng giận, phản ứng cá nhân của mình. Không, tất cả phải ở trong lời của Chúa, tất cả phải theo ý Chúa, tất cả phải được gây dựng thẩm định trên lời của Chúa. Nhưng đây là điều phải có sự kỷ luật, phải có sự sửa dạy, phải có sự khuyên bảo. Trong ngôn đoạn 13 câu 24, người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, xong ai thương con ác cần lo sửa trị nó. Đây là điều dạy dỗ căn bản. Tất cả chúng ta đều cần phải hiểu biết rằng, được nhắc nhở lại rằng, tất cả những điều chúng ta làm đều có hậu quả, hoặc là kết quả trong sự sống theo ân điển của Chúa, hay là kết quả trong sự chết dưới tiền công của tội lỗi. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng nếu trong sự liên hệ cha mẹ và con cái mà thiếu sự sửa phạt, thiếu sự dạy dỗ thì đứa trẻ sẽ không nhận biết hậu quả của công việc sai lầm của mình, sẽ không biết rằng có một sự đoán xét, một giá trả cho tất cả những quyết định của mình. Vì thế, chúng ta hại đời sống của con cái của mình nếu chúng ta thiếu vắng bổn phận này. Vì cái hại là cái hại đời đời, chứ không phải chỉ cái hại tạm thời bây giờ mà thôi. Truyền Đạo đoạn 11 câu 9. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi sự ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Làm thế nào để một đứa trẻ sống lớn lên mà biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đòi đến để đoán xét về tất cả mọi công việc mình làm? Làm thế nào để một đứa trẻ lớn lên học biết rằng có hậu quả trong mọi sự? Câu trả lời của Kinh Thánh rất rõ ràng, bởi vì cha mẹ đã dạy dỗ điều đó, đã uốn nắn con cái trong sự hiểu biết đó, đã áp dụng mô hình sửa phạt và khuyên bảo con cái trong gia đình và đeo đuổi nguyên tắc này từ khi con cái còn nhỏ, để nguyên tắc này đi vào trong tâm khảm của con cái để khi nó lớn lên không bao giờ lìa bỏ con đường này. Làm thế nào để gây dựng con cái? Làm thế nào để chỉ dạy con cái trong điều này? Sử dụng công cụ mà Chúa ban cho. Hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Chúng ta đã đi qua phần trách nhiệm, phần giới hạn mà Kinh Thánh đặt để trên cha mẹ trong vấn đề kỷ luật con cái, nuôi dưỡng con cái, khuyên bảo con cái. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng sự khuyên bảo của Chúa chứ không phải của chúng ta. Công việc của chúng ta, mục đích của chúng ta là nuôi nấng chúng nó, làm cho chúng nó được lớn lên trong sự toàn vẹn của Chúa đã dành cho chúng nó. Và cha mẹ luôn luôn phải cẩn thận để suy xét về tiêu chuẩn của sự kỷ luật và phương pháp của sự thi hành kỷ luật có đúng theo lời Chúa hay không, có thành đạt được mục đích của Chúa hay không. Nhưng sau khi đã thiết lập những điều này rồi, thì cha mẹ cần vững tin đứng vào trong cương vị mà Chúa dành cho mình để thực hiện công việc mà Chúa giao phó cho mình trong sự gây dựng con cái, không phải e dè, không phải sợ sệt, không phải lo lắng ngay với câu hỏi có nên đánh đòn con cái hay không. Thì câu trả lời rằng nếu đây là phương pháp để nuôi nấng con cái chứ không phải để làm cho khuây khỏa cơn giận của mình, thì câu trả lời rằng nên áp dụng cách thích hợp, nên trong sự áp dụng đúng tiêu chuẩn của Chúa, đúng theo mục đích của Chúa. Vì chúng ta hiểu biết cách sâu xa theo lời Chúa trong Châm ngôn đoạn 22 câu 15, Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Cây roi của sự răng phạt sẽ đẩy sự ngu dại ra khỏi lòng của con trẻ. Nếu không dùng roi, không dùng kỷ luật theo đúng phương pháp và mục đích của nó, thì rất khó để mà đẩy được sự ngu dại đó ra. Cho nên phải có kỷ luật theo lời của Chúa, phải có sự khuyên dạy theo lời của Chúa, và phải có sự áp dụng đúng nguyên tắc theo lời của Chúa. Chúng ta cần phải cẩn thận trong việc sửa dạy con cái bằng roi vọt, bởi vì chúng ta biết rằng mình là người tội lỗi, dễ bộc phát thái độ sai lầm của mình, sự nóng giận của mình, sự thiếu kỷ luật của riêng mình. Nhưng sau khi đã đối diện với những điều đó và để thì giờ để suy gẫm lời của Chúa, thì chúng ta chớ ngại ngùng, chớ lưỡng lự khi áp dụng công cụ mà Chúa đã ban cho chúng ta trong tay để giúp đỡ con cái mình sống đúng theo lời của Chúa. Trong ngôn đoạn 23 câu 13-14, chớ tha sự sửa phạt trả thơ hay là chớ lưỡng lự khi sửa phạt trả thơ, dầu đánh nó bằng roi vọt nó chẳng chết đâu, khi con đánh nó bằng roi vọt ác giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Có lẽ Kinh Thánh hiểu được tâm trạng của cha mẹ trong thời điểm của chúng ta, rất nhiều lưỡng lự, rất nhiều băn khoăn. Kỷ luật con cái bằng roi vọt nhiều khi sợ rằng mình đi sai đường lối, sợ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình, sự tức giận của mình, mà đi quá lố, đi quá xa. Còn nếu không chiều chuộng bỏ qua thì con cái hư. Nhưng chúng ta hiểu rằng đây là sự căng thẳng cần thiết, sự đo lường cần thiết. Một bên phải cẩn thận, một bên phải sử dụng công cụ mà Chúa ban cho. Trong sự nhắc nhở của lời Chúa như chúng ta đã đọc trong châm ngôn đoạn 13 câu 24, người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, song ai thương con ác cần lo sửa trị nó. Và khi chúng ta áp dụng đúng nguyên tắc, đeo đuổi đúng mục đích, giữ cân bằng trách nhiệm đã giao phó cho chúng ta, thì kết quả là gì? Kinh Thánh nói là giải cứu linh hồn con cái khỏi âm phủ. Khi chúng ta là những người làm cha làm mẹ, kỷ luật con cái trong sự kính sợ Chúa, luôn luôn suy xét để không làm cho chúng nó giận dữ và ngã lòng, thì sẽ không đi quá mức. Dĩ nhiên trong cương vị của cha mẹ, chúng ta có những lỗi lầm của cha mẹ và phải giải quyết những lỗi lầm, những khó khăn đó. Nhưng không thể vì một vài trường hợp giới hạn mà bỏ qua trách nhiệm Chúa giao và phương thức Chúa dạy. Hỡi các người làm cha, dưới sự lãnh đạo của cha, chúng ta có thể nói thêm, hỡi những người làm cha mẹ, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Nhắc lại một lần nữa, châm ngôn đoạn 29 câu 15, roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn con trẻ để mặc làm mắc cỡ mẹ mình. Một điều mà cha mẹ không thể làm đó là để mặc cho con cái tự lớn lên. Một điều nữa trong sự khôn ngoan Chúa ban cho trong sự thi hành kỷ luật đối với con cái, đó là cha mẹ thi hành kỷ luật, thực hành nguyên tắc kỷ luật với con cái lúc nó còn nhỏ và ngay khi lỗi lầm sai trật xảy ra. Đó là cha mẹ phải áp dụng kỷ luật sớm trong khi con còn nhỏ, bắt đầu lúc con còn nhỏ, lúc còn có thể dạy dỗ được. Đây là lúc mà chúng ta hay nói, nó còn nhỏ mà biết gì. Chúng ta phải hiểu rằng con cái biết điều căn bản. Cho nên chúng ta hiểu rằng sửa cây lúc cây còn non, còn nắng, còn bẻ được, lúc còn hy vọng. Đây là điều trong châm ngôn đoạn 19 câu 18, hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn hy vọng. Nghĩa là trong khi còn cơ hội để uống nắng dạy dỗ, đem lại sự sửa đổi được. Cho nên chúng ta có thể nói qua một thí dụ rõ ràng. Khi con còn nhỏ, nổi hư, dãy đành đạch, thì lần đầu tiên đó là vấn đề của con. Tất cả những lần sau đó là vấn đề của cha mẹ. Và để cho hữu hiệu, sự kỷ luật phải được thi hành cách nhanh chóng và nối kết cách rõ ràng với hậu quả của sự vi phạm. Khi sự hình phạt hay là sự kỷ luật không được nối liền rõ ràng với hậu quả tức khắc thì sẽ không hữu hiệu. Kinh Thánh dạy phải thi hành ngay. Truyền Đạo đoạn 8 câu 11, bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác nên lòng con loài người chuyên làm điều ác. Không có sự sửa phạt nhanh chóng, tâm lòng của con người sẽ chai lì ra và sẽ không sửa đổi được. Cho nên về khía cạnh thực tế, cha mẹ không dùng sự sửa phạt để mà dọa nạt con. Khi mình dọa nạt con, mình làm giảm thiểu giá trị của kỷ luật và làm giảm thiểu giá trị của thẩm quyền mà Chúa đã giao phó cho mình là cha mẹ. Cha mẹ cần đưa ra tiêu chuẩn rõ ràng, một lần nữa tiêu chuẩn theo ý Chúa chứ không phải tiêu chuẩn theo ý mình. Và mỗi khi con cái chống nghịch thì phải thi hành kỷ luật. Có sự khôn ngoan, có sự thương xót, có ân sủng. Khi con cái thiếu sót, khi con cái sai lầm, khi con cái yếu đuối không đủ sức, không đủ trưởng thành để thi hành vâng phục làm theo. Nhưng phải có kỷ luật khi con cái ương ngạnh, chống nghịch, bất tuân. Nhiều cha mẹ sợ không dám kỷ luật con cái hay là đối xử nghiêm nhặt với con cái bởi vì sợ nó sẽ không thương, không thích mình nữa, sợ rằng nó nghĩ là mình không thương nó. Nhưng rất hiếm khi chúng ta trở thành xa cách với con, gãy đổ với con cái khi áp dụng lời của Chúa và kỷ luật của Chúa trong khi nuôi nấng chúng nó. Một điểm mà chúng ta thường quan sát đó là khi cha mẹ kỷ luật con cái đúng mức, nó sẽ không oán trách, ngược lại sẽ rất cảm ơn. Ngay cả khi mình không toàn vẹn trong vấn đề này, con cái sẽ thấy tấm lòng, thấy mục đích, thấy sự cố gắng của cha mẹ và sẽ đáp ứng trong sự thỏa lòng biết ơn. Sẽ có thời điểm trong đời sống của con cái, roi vọt không còn hữu hiệu nữa, nhưng lại làm cho con cái mình giận dữ, thì Chúa sẽ ban cho cha mẹ sự khôn ngoan khi tìm hiểu ý muốn của Chúa trong phần áp dụng này, nhưng luôn luôn hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Nuôi dạy con, đây là phần trách nhiệm hết sức quan trọng mà Chúa giao cho cha mẹ, đặc biệt là cho người cha, cho nên chúng ta không thể thả trôi, không thể để mặc. Và người cha trong gia đình không thể giao khoán cho vợ mình vấn đề nuôi dưỡng kỷ luật con cái, nhưng phải thiết lập đường hướng của kỷ luật trong gia đình, tiêu chuẩn của Chúa đã thiết lập cho gia đình, và phương pháp và công cụ Chúa ban cho để có thể thi hành ý muốn của Chúa trong kỷ luật gia đình. Luôn luôn suy xét về phương cách và mục đích của mình, sự sửa phạt phải được giới hạn, không làm cho con cái trở thành giận dữ hay nản lòng, không đẩy chúng nó vào một chỗ kẹt, không ép vào một chỗ không có lối ra, nhưng mở đường, nuôi nấng, dạy bảo cho lớn lên, và dùng phương cách rõ ràng của Kinh Thánh dạy, đòi hỏi con cái phải đối diện với hậu quả công việc mình làm, học tập để nhận biết trách nhiệm trước cha mẹ và trước Chúa. Và chúng ta phải nhớ rằng, công cụ hiệu quả hơn hết trong sự hướng dẫn dạy dỗ con cái chính là sự liên hệ của mình, của cha mẹ đối với con cái. Cho nên một khi sự liên hệ này được giữ cho vững bền, thì sự kỷ luật trong gia đình sẽ có hiệu quả. Phần Kinh Thánh giúp đỡ cho chúng ta hiểu biết càng thêm trong sự tham khảo đối chiếu với vấn đề kỷ luật dạy dỗ con cái theo lời Chúa là trong sách Phục Thượng Luật Lời Ký đoạn 6 từ câu 4 tới câu số 9. Đây là căn bản của sự phát triển tập quán trong gia đình của người Do Thái cũng như người Cơ Đốc, đặt căn bản chắc chắn rõ ràng trên lời của Chúa và trong sự liên hệ với Ngài. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như một ấn chỉ. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Ở đây chúng ta thấy một sự song song với phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học trong Ephesos đoạn số 6, tức là sự thực hành một tập tục của sự hiện diện của Chúa và lời Chúa trong gia đình. Lời kêu gọi chú ý đặt sự trọng tâm của đời sống trong sự hiện diện của Chúa. Thứ nhất là hãy nghe, hãy đáp ứng với Chúa. Đặt để trọng tâm của đời sống trên Chúa, đó là Đức Giê-hô-va có một không hai, và phải kính mến Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời hết lòng, hết ý, hết sức. Nghĩa là người làm cha, làm mẹ phải thứ nhất sống trong sự hiện diện của Chúa cách hết lòng. Sống với đời sống có trọng tâm là chính Chúa, và đời sống xoay quanh quỹ đạo của Chúa cách hết lòng, hết ý, hết sức, với tất cả sự dấn thân, sự dốc đổ, sự trân quý thờ phượng và vâng phục. Và thứ hai, sống động trong gia đình dựa theo lời Chúa. Các điều răn phải ở trong lòng ngươi, khắc sâu lời Chúa trên con cái ngươi, phải nói lời Chúa khi ngồi, khi đi, khi nằm, khi dậy, bày tỏ lời Chúa trên tay, trên trán, cũng có lời Chúa trên cột nhà, trên cửa. Nghĩa là lời Chúa chi phối mọi sinh hoạt của gia đình, mọi đường hướng, suy nghĩ, quyết định của gia đình đều đặt căn bản trên lời của Chúa, nhất là phải khắc sâu lời Chúa trên con cái, phải dùng lời Chúa để khuyên bảo chúng nó trong những khía cạnh sinh hoạt bình thường của gia đình, khi ngồi, khi đi, khi nằm, khi dậy. Uốn nắn mọi sự liên hệ trên căn bản của lời Chúa, tỏ bày lời Chúa trên tay, nghĩa là trong các hành động, trên trán, nghĩa là trong tất cả mọi sự suy nghĩ, và củng cố lời Chúa trên cột nhà, nghĩa là tất cả mọi sinh hoạt ở trong gia đình, và trên cửa, nghĩa là chi phối mọi sự liên hệ với những người xung quanh, trong cộng đồng, trong xã hội, cũng tất cả trên lời của Chúa. Như vậy chúng ta trở lại và tóm tắt bài học của chúng ta trong Ephesos đoạn 6 câu số 4. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hay dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Như chúng ta đã học, các quy tắc cốt lõi được đưa ra tập trung trên hai từ sửa phạt và khuyên bảo. Và chúng ta một lần nữa nhắc nhớ lại rằng, mạng lệnh phải sửa phạt và khuyên bảo con cái này được dành cho những người làm cha. Người cha đi đầu trong việc dạy dỗ, mặc dù cả bố và mẹ rõ ràng đều có trách nhiệm, vì con cái được truyền phải vâng lời cả cha lẫn mẹ. Trong câu số 1, hỡi kẻ làm con cái hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Ý tưởng chính ở đây là con cái cần phải vâng theo sự sửa phạt và khuyên bảo của cha mẹ, được thi hành với thẩm quyền và chức năng lãnh đạo của người cha. Khái niệm này được mô tả rất đẹp trong sách Châm Ngôn đoạn 1 câu số 8, kêu gọi người làm con phải nghe theo lời khuyên dạy, tức là sự dạy dỗ với thẩm quyền của cha, và phép tắc là một từ bao quát chỉ về sự dạy dỗ cơ bản của mẹ. Thực tế về ảnh hưởng của người cha, người mẹ được Phaolô nói đến như là một thí dụ trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn số 2, khi ông mô tả sự dạy dỗ của ông đối với các hội thánh còn non trẻ này. Ông nói rằng ông ăn ở nhu mì với họ giống như một người mẹ, và khuyên lơn yên ủi họ như một người cha. Những người làm cha nhận được một sự cảnh cáo đặc biệt, một lần nữa nhấn mạnh họ chịu trách nhiệm chính. Họ không nên sử dụng thẩm quyền một cách quá đáng, khiến chọc giận con cái, nhưng phải có trách nhiệm uốn nắn đời sống của chúng. Chúng ta nhắc lại hai từ đặc biệt mà sứ đồ Phaolô sử dụng để mô tả tiến trình dạy dỗ, đó là sửa phạt và khuyên bảo. Sửa phạt chỉ về việc nuôi dạy nói chung thông qua sử dụng kỷ luật. Còn chữ khuyên bảo có nghĩa là đặt vào trong trí, tức là dạy cho con cách suy nghĩ, kết hợp với sự động viên con vâng theo lời dạy dỗ. Như vậy lời khuyên bảo ở đây bao gồm toàn bộ tiến trình dạy dỗ, nhưng phạm vi căn bản được định nghĩa bằng cụm từ của Chúa, là nguyên tắc đặt để trên lời của Chúa, tức là những nguyên tắc đức tin cần phải được các bậc cha mẹ dạy dỗ cho con cái một cách kỷ luật, đồng thời người cha có trách nhiệm theo dõi để cuộc đời các con được định hình quanh các nguyên tắc này. Cha mẹ cần phải bảo đảm con cái mình được dạy dỗ theo nguyên tắc của đức tin. Chúng ta cần phải dạy cho con cái mình biết suy nghĩ qua mọi lĩnh vực và mọi biện pháp giáo dục dựa trên các nguyên tắc đầu tiên trước khi chúng nó rời khỏi gia đình. Cha mẹ cần phải giúp đỡ con cái để thiết lập những thói quen của tấm lòng trong Chúa. Đây là phần hướng dẫn trong sách Phục Truyền Luật Đệ Ký đoạn số 6 mà chúng ta đã học. Khuyên bậc cha mẹ phải có lời của Chúa trong lòng và dạy dỗ lời đó cho con cái mình khi ngồi trong nhà, khi lên giường ngủ, khi thức dậy, cũng như khi thực hiện mọi công việc trong đời sống hàng ngày. Rõ ràng chúng ta cần phải trau dồi thói quen rất bao quát này của tấm lòng trong gia đình của chúng ta trong Chúa. Để kết quả của sự gây dựng trong gia đình cơ đốc đó là tất cả mọi người, từ cha mẹ đến con cái, hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời, với lời của Chúa được khắc sâu trong lòng của cha mẹ và của con cái, để đời sống của gia đình là một sự thực hành, một tập tục của sự hiện diện của Chúa và lời Chúa cách toàn vẹn trong mọi khía cạnh của đời sống.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin cơ đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống, Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Và xin cho con như cha thăm lên đến khi lá thu thôi nở cành, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây, và đến thiên thu cho con như cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.